Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Vì sao ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Kể đến là bài bình luận Vì sao Trung Quốc hay dọa đánh Việt Nam của nhà báo Lê Anh Hùng. Sau đó là bài tường trình giáo dục. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong vụ việc bắt giam 4 người được cho là đồng phạm trong vụ án có tên Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 30 tháng 7, có một tình tiết đáng lưu ý là riêng ông Nguyễn Bắc Truyển không có mối liên quan nào đến Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Nguyễn Văn Đài là người đứng đầu. Để cáo buộc hành vi lật đổ chính quyền, cơ quan điều tra phải chứng minh được đây là những người cùng tổ chức. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển kể.
Sáng ngày hôm qua là ngày 30 tháng 7 năm 2017, tôi và chồng tôi có công việc ra bên ngoài, sẵn tôi cũng ghé vào nhà thờ có việc tí xíu, thì anh Truyển bên ngoài chờ tôi. Thì khoảng 30 phút sau tôi trở ra thì không thấy anh Truyển đâu hết. Thì tôi cũng không biết là anh đi đâu, và tới đến chiều thì cũng không thấy. Thì đến chiều thì tôi thấy là cái trang thông tin báo điện tử công an đưa tin là anh bị bắt vào điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Thì lúc đó thì tôi mới biết. Mà đến hiện nay thì tôi cũng không có một cái giấy tờ gì để mà biết là anh Truyển bị bắt và tạm giam ở đâu. Thì đến giờ phút này tôi cũng chưa biết được cái tin đó. Tôi bị bắt mà tôi cũng không biết là bắt ở nơi đâu và lý do bắt như thế nào. Tôi cũng rất là lo cho sức khỏe của anh Truyển, không biết giờ này anh ở đâu và anh như thế nào, sức khỏe anh ra làm sao. Tôi rất là lo lắng và tôi cũng mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi trong cái lúc khó khăn này.
Lâu nay ai cũng biết ông Nguyễn Bắc Truyển trong vai trò điều phối viên của chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông Huỳnh Công Thuận, một người bạn của ông Truyển cho biết.
Dạ, xin chào, tôi là Huỳnh Công Thuận, hiện là cộng tác viên phòng công lý Hòa Bình Sài Gòn. Tôi muốn góp ý về cái việc mà ngày hôm qua là anh Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Theo cái thông báo của Bộ Công an là anh Truyển bị bắt theo cái điều 79 đó, là tổ chức lật đổ chính quyền gì đó. Vấn đề đó, đó thì tôi là anh Truyển cũng là một người cộng tác viên ở tại văn phòng này từ mấy năm nay, tôi biết rất là rõ về cái gọi là lật đổ chính quyền là không có đâu. Tôi đã từng cầm súng chiến đấu, tôi biết mà. Hồi đó mà bao nhiêu quân mà lật không được, bây giờ lấy gì lật? Chuyện đó là lật được tôi lật rồi, xuất khỏi tổ chức mẹ. Tôi nói thật, cái đó nói thẳng vậy đó. Còn nói về cái tư cách của Nguyễn Bắc Truyển thì làm việc thì rất là nhiệt tình. Đối với anh em khác, những anh em mà gọi là anh em đấu tranh đó, thì rất là nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sẵn sàng chấp nhận ai, công an hay là an ninh hay là những cái người bạn nào đó muốn tìm hiểu về Nguyễn Bắc Truyển, gặp Huỳnh Công Thuận. Tôi sẵn sàng được gặp cả các an ninh và công an luôn. Muốn biết về cái việc gì ông làm, tôi sẵn sàng cung cấp hết.
Hình ảnh của ông Nguyễn Bắc Truyển gắn bó với các chương trình thiện nguyện của Phòng Công lý và Hòa bình đã quá quen thuộc. Mọi người đánh giá ông Truyển là người đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của các tổ chức tôn giáo. Bà Bùi Thị Kim Phượng và ông Huỳnh Công Thuận nói rằng ông Truyển không tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ và cũng không liên quan gì đến các hoạt động của ông Nguyễn Văn Đài.
Tôi tên là Bùi Thị Kim Phượng, là vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển. Trên mạng xã hội tôi thấy trong cái Hội Anh Em Dân Chủ có đăng cái bài là anh Nguyễn Bắc Truyển là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Tôi là xin đính chính lại anh Truyển là không phải là nằm hội viên của Hội Anh Em Dân Chủ, và tôi xác định điều đó.
Hội Anh Em Dân Chủ đừng có nên đưa những cái thông tin như thế này, có những người người ta không biết, người ta hiểu lầm. Cái quan trọng nhất là những cái người đứng ngoài, đứng giữa, người ta thấy cái tin gì, người ta nói là ông này cũng chắc cũng từng làm gì gì dữ lắm rồi đó mới bị bắt. Thì nó cái đó là cái hại hơn là có lợi.
Tính đến cuối giờ chiều ngày 31 tháng 7, bà Bùi Thị Kim Phượng vẫn chưa biết được chồng của bà hiện nay ra sao. Việc bắt giam ông Nguyễn Bắc Truyển với cáo buộc ông Truyển tham gia vào tổ chức của ông Nguyễn Văn Đài để lật đổ chính quyền đang làm cho những tổ chức tôn giáo, những người từng được ông Truyển giúp đỡ lo lắng và mong sớm sáng tỏ vụ việc để ông Truyển mau chóng được trả tự do.
Vì sao Trung Quốc hay dọa đánh Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngày 21 tháng 6 vừa qua, trang mạng của Đài Á Châu Tự Do AFA đăng bài căng thẳng Việt-Trung, trong đó có đoạn chuyên gia quốc tế lo ngại sẽ có đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc gần bãi Tư Chính, nơi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam vào năm 2011. Đây là lô dầu 136/03 mà Việt Nam mới đây bắt đầu cho thực hiện các hoạt động khai thác dầu. Giáo sư Kak Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho biết đã có thông tin về việc Trung Quốc đã triển khai khoảng 40 tàu và máy bay vận tải Y-8 đến khu vực khai thác của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có động thái hăm dọa Việt Nam. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã không ít lần hành xử như vậy, kể cả việc điều động quân đội, và đó là những diễn biến hết sức nhạy cảm mà truyền thông chính thống của cả hai bên không bao giờ đưa tin. Kể từ năm 1990 đến nay, giữa Việt Nam và Trung Quốc không xảy ra thêm một vụ đụng độ quân sự nào. Vì thế, người ta cũng không bao giờ biết được đầy đủ thông tin về những lần Bắc Kinh động binh đe dọa Hà Nội, mà chỉ nghe phong thanh qua những thông tin rò rỉ hoặc qua những kênh thông tin không chính thức. Trong bối cảnh ngay từ năm 2008, Trung Quốc đã soạn thảo kế hoạch xâm lấn Việt Nam 31 ngày, một cách bài bản và chi tiết.
Mặc dù bối cảnh diễn ra các vụ căng thẳng ngoại giao khác nhau trong từng trường hợp cụ thể, nhưng bản chất của chúng thì gần như không thay đổi. Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền hay lợi ích quốc gia hợp pháp của mình trước sự ức hiếp quá đáng của Trung Quốc. Chẳng hạn trong vụ căng thẳng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước nói trên, Việt Nam từ trước tới nay luôn khẳng định khu vực bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa của mình, không thuộc khu vực tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, phía Trung Quốc thì cho rằng khu vực đó nằm trong đường lưỡi bò vốn do họ tưởng tượng ra và bao trùm phần lớn Biển Đông. Vì thế, đó là khu vực tranh chấp cần thương lượng, đàm phán để phân định. Việc Bắc Kinh lần này lại giở thủ đoạn đe dọa quân sự với Việt Nam là bằng chứng cho thấy đây là ngón võ ưa thích của họ, thường đem lại kết quả có lợi cho họ. Bởi chỉ cần một lần bị đe dọa mà đối phương không tỏ ra nao núng thì kẻ hăm dọa đã cảm thấy ê chề. Còn đối tượng bị hăm dọa thì lại càng trở nên khinh nhờn, cứng đầu. Tại sao Trung Quốc lại thường thành công với thủ đoạn đe dọa sử dụng bạo lực với Việt Nam? Và tại sao dù hai bên đã không ít lần xảy ra căng thẳng nhưng kể từ năm 1990 cho tới nay, chưa một vụ đụng độ quân sự nào giữa hai bên được ghi nhận? Xin thưa, lý do rất đơn giản. Trong ban lãnh đạo Việt Nam luôn tồn tại ba xu hướng quan điểm, đó là xu hướng thân Tàu, xu hướng thân Mỹ, phương Tây và xu hướng trung dung, không theo Tàu mà cũng chẳng theo Tây. Trong ba xu hướng quan điểm này, xu hướng thân Tàu hầu như luôn chiếm ưu thế. Bằng chứng là kể từ sau Đại hội 6 tới nay, các vị Tổng Bí thư luôn thể hiện lập trường đó, trong khi đất nước thì ngày càng rơi vào vòng cương tỏa của Bắc Kinh.
Dĩ nhiên, những người có lập trường thân Tàu thì luôn sẵn sàng nhượng bộ các ông chủ Trung Nam Hải, hoặc ít nhất là không phản đối trước những yêu sách của họ. Quan trọng hơn, Trung Quốc không chỉ là chỗ dựa của phái thân Tàu, mà còn là chỗ dựa của cả chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì thế, nếu Bắc Kinh phát động tấn công quân sự Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sụp đổ. Trước viễn cảnh đó, việc Trung Quốc đe dọa tấn công còn tác động đến tâm lý và làm lung lay lập trường của các thành viên có quan điểm trung dung, thậm chí cả những người có xu hướng cấp tiến trong bộ máy. Bởi cho dù có căm ghét người láng giềng phương Bắc to xác, xấu bụng đến mấy đi nữa, thì những ông vua không ngai này cũng không muốn chế độ sụp đổ, để rồi mọi quyền lực bổng lộc bỗng chốc một đi không trở lại. Thấu hiểu tâm lý đó, nên mỗi khi căng thẳng xảy ra, Trung Quốc thường hăm dọa tấn công Việt Nam và kết quả là họ gần như luôn đạt được điều mình mong muốn trong những lần đe dọa động binh, tiến thêm một bước đến mục tiêu thực hiện hóa giấc mơ thôn tính Việt Nam vốn cháy bỏng trong tâm can suốt hàng ngàn năm nay. Vậy nếu Hà Nội không chịu lùi bước thì Trung Quốc có dám đánh Việt Nam hay không?
Những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, bất chấp cả bằng chứng lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Vì vậy, Trung Quốc luôn yếu thế về mặt lý lẽ và sức mạnh đáng kể nhất của họ chính là quân sự. Mặc dù vậy, bản thân Bắc Kinh cũng rất ngại phải dùng tới sức mạnh này, bởi vì nếu họ đánh Việt Nam thì Hà Nội buộc phải ngã sang Mỹ và phương Tây để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời cải tổ hệ thống và dân chủ hóa đất nước để tự cường dân tộc nếu không muốn bị dân chúng vùng lên lật đổ trong một cuộc cách mạng bạo lực. Còn Mỹ và đồng minh, cho dù không muốn bị cuốn vào cuộc chiến trực diện kéo theo nhiều hậu quả khó lường với Trung Quốc, cũng sẽ vì lợi ích thiết thân của mình mà ủng hộ Việt Nam trong khả năng có thể. Chỉ chừng đó thôi đã cho thấy đây là một cuộc chiến đầy rủi ro với Bắc Kinh, chưa kể phản ứng của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Tóm lại, chừng nào ban lãnh đạo Việt Nam còn trùm lên đầu dân tộc cái vòng kim cô mang tên Marx Lenin, chừng đó các gọng kìm chính trị, kinh tế, quân sự mang nhãn hiệu Đại Hán vẫn dần siết chặt dải đất hình chữ S. Và khi đó thì Trung Quốc chẳng dạy gì mà lại muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Bất luận thế nào, khi đối tượng bị dọa dẫm cứ im lặng chịu đựng một cách hèn nhát, bạc nhược để rồi đi tới đầu hàng, nhường bộ theo cách này hay cách khác thì quả thực là ngu gì mà không dọa.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đa số người Mỹ nói rằng nếu được làm lại, họ sẽ thay đổi sự lựa chọn của họ về trường đại học, bằng cấp hoặc ngành học. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Gallup, một công ty nghiên cứu của Mỹ và mạng lưới giáo dục Strada Education đưa ra báo cáo hồi tháng 6 cho biết 51% người Mỹ hối tiếc về một trong những sự lựa chọn của họ về học đại học. Nghiên cứu cũng cho thấy 36% người Mỹ nói rằng họ sẽ thay đổi ngành học chính nếu có thể. 28% người Mỹ nói rằng họ sẽ chọn một trường đại học khác và 12% cho biết họ sẽ chọn một chương trình bằng cấp khác. Precious A. Smith là phó giám đốc trung tâm tài năng học thuật Đại học Howard. Bà Smith không muốn mọi người nghĩ rằng 51% sinh viên cấp đại học của Mỹ không hài lòng với những gì họ đang làm. Bà nói rằng các sinh viên lẽ ra đã có những sự lựa chọn khác nếu họ có thông tin khác vào thời điểm họ chọn một ngành học hay một trường đại học để lấy bằng. Bà nói sinh viên rốt cuộc thường lựa chọn giữa một sự nghiệp sẽ làm cho họ vui và một sự nghiệp sẽ kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, nhiều sinh viên chọn một chuyên ngành mà họ không thấy hài lòng. Beth Davis là sinh viên cấp đại học tại Đại học Maryland. Cô nói, tôi đã đi học đại học vì mọi người khác đều đi học đại học. Davis nói rằng bằng của cô về ngành lịch sử và tiếng Anh không liên quan gì đến công việc hiện tại của cô. Cô không bao giờ theo học ngành kinh doanh tại trường đại học, nhưng bây giờ cô điều hành một doanh nghiệp xây dựng thành công. Cô tin rằng việc đào tạo thêm khi đang làm việc có thể là một lựa chọn tốt cho nhiều người. Cô nói, những gì mà tôi quan tâm thì đằng nào tôi cũng sẽ học về chúng, tôi không cần bằng đại học để làm điều đó. Cuộc thăm dò cho thấy có hai nhóm sinh viên hài lòng hơn với quyết định học hành của họ. Một nhóm gồm những sinh viên đã hoàn thành các chương trình học về thương mại, kỹ thuật hoặc các khóa liên quan đến công việc. Và nhóm còn lại bao gồm những sinh viên chuyên về khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán, lĩnh vực thường được gọi tắt trong nền giáo dục Mỹ là STEM. Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra rằng những người có khoản vay để đi học với số tiền lớn là những người dễ có xu hướng nói họ muốn thay đổi ít nhất một quyết định về việc học hành. Bà Smith thuộc Đại học Howard nói rằng một số sinh viên cũ có thể không nhận ra rằng khoản nợ vay đó sẽ ảnh hưởng đến lối sống hiện tại của họ như thế nào. Bà khuyên các sinh viên nên linh hoạt với mục tiêu nghề nghiệp của họ. Bà nói các sinh viên cần phải hiểu rằng mục tiêu nghề nghiệp của bạn khi học xong trung học và mục tiêu nghề nghiệp của bạn vào cuối những năm đại học sẽ hơi khác một chút. Ashley Riley là một chuyên gia về phát triển tại cơ sở có tên là Can thiệp sớm. Đây là một dịch vụ làm việc với những trẻ em chậm phát triển. Cô Riley ước rằng cô đã có thông tin nhiều hơn về các chuyên ngành khác và những lựa chọn nghề nghiệp khi cô đi học đại học. Riley nói rằng công việc hiện tại của cô tại cơ sở can thiệp sớm, theo lời cô, đã giúp cô thấy được tất cả các chuyên ngành khác mà cô chưa bao giờ được tiếp xúc trong thời cô còn học đại học. Nếu cô có thể trở lại trường đại học, Riley cho biết cô sẽ học chuyên ngành về trị liệu bệnh nghề nghiệp hoặc trị liệu khuyết tật ngôn ngữ thay vì học về tâm lý và giáo dục. Cuộc thăm dò ý kiến cũng chỉ ra rằng mong muốn thay đổi quyết định giáo dục của một người có liên quan đến loại trường đại học mà người đó đã đi học ở đó. Khoảng một nửa số sinh viên tại các trường đại học công là những trường nhận tiền của chính phủ muốn thay đổi ít nhất một trong các quyết định học hành của họ. Con số này cao hơn so với các trường tư và phi lợi nhuận. Nghiên cứu này là một phần trong một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 năm để giúp các trường đại học và sinh viên hoàn thành học tập một cách có mục đích. Các nhà nghiên cứu đã thu thập thông tin từ ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017. Họ đã nói chuyện qua điện thoại với hơn 89.000 người trên khắp Hoa Kỳ, kể cả thủ đô Washington.
Những bảo tàng viện luôn đông đúc, thậm chí là tấp nập hơn cả những trung tâm thương mại là điều khiến nhiều du khách, đặc biệt là các du khách Việt Nam phải ngỡ ngàng khi đến thủ đô Washington. Mặc dù chính phủ liên bang không có chính sách kinh doanh bảo tàng và hàng trăm bảo tàng tại Washington đều mở cửa miễn phí dành cho du khách, nhưng sự tấp nập tại các thiết chế văn hóa này đang thực sự tạo ra không ít tiền bạc và cả công ăn việc làm cho người dân địa phương. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Nhìn những hình ảnh đông đúc như thế này, phần lớn các du khách, đặc biệt là du khách Việt Nam, thường liên tưởng tới những trung tâm thương mại sầm uất. Chứ ít ai ngờ rằng đó là Bảo tàng Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, một trong số hàng trăm bảo tàng mở cửa miễn phí tại thủ đô Washington DC. Tới đây, du khách có thể tìm thấy những thiết bị thám hiểm vũ trụ, những mô đun lịch sử đã từng đưa người lên mặt trăng và trở về trái đất của NASA, trải nghiệm buồng chỉ huy của một hàng không mẫu hạm, tìm lại một chiếc phi cơ mà quân đội Nhật đã sử dụng để tấn công Trân Châu Cảng, hay quay trở về với thời sơ khai của ngành hàng không với những thiết bị bay rất thô sơ. Ông Lê Văn Lương từ Kansas City nói.
Nói về vũ trụ của nước Mỹ thì hàng không của nước Mỹ là có nhiều cái lĩnh vực lắm. Cái gì có thể nói là đây là những thông tin đầy đủ rất là lớn. Có rất là nhiều mà những cái loại máy bay, những cái thông tin về chiến tranh, tất cả mọi cái để hầu như đều có đủ.
Chương trình Apollo đưa người lên mặt trăng là một trong những góc triển lãm thu hút nhiều khách tham quan trong bảo tàng. Những tên lửa đầy khổng lồ của chương trình này giờ nằm yên lặng tại đây. Bên cạnh đó là những vệ tinh cùng trang phục cũng như thiết bị phục vụ việc lấy mẫu vật trên mặt trăng của các phi hành gia. Du khách thậm chí cũng có thể trải nghiệm không gian làm việc của các phi hành gia cách đây hàng thập kỷ để hiểu hơn về cuộc sống và công việc của họ phía bên ngoài không gian. John Cooper từ New York City cho biết.
Tôi rất thích bảo tàng này bởi vì tôi đến đây để được tận mắt nhìn thấy những thiết bị không gian, những chiếc máy bay thực sự đã được sử dụng cách đây vài thập kỷ, chứ không phải là bản sao mà người ta làm lại như ở nhiều nơi khác.
Để phục vụ cho nhu cầu của du khách, ngoài những cửa hàng bán đồ lưu niệm với rất nhiều món đồ liên quan đến ngành hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, khách tham quan còn có thể tìm những giây phút thư giãn tại khu nhà hàng nằm ngay bên trong bảo tàng. Thậm chí trong bảo tàng này còn có cả một rạp chiếu phim 3D để phục vụ cho những du khách đã tham quan hết các phòng trưng bày, nhưng có thể vẫn phải chờ đợi bạn bè và người thân. Những dịch vụ này cũng đem lại hàng chục nghìn đô la mỗi ngày cho hoạt động của bảo tàng. Bà Masandova, du khách từ Myanmar nói.
Thật tuyệt vời. Tôi có thể đi tham quan những gì thuộc về lịch sử, đi ăn và cả đi xem phim ở đây nữa. Tôi không còn biết nói gì hơn nữa.
Đối với những du khách đi cùng trẻ nhỏ và ưa thích lĩnh vực hàng không dân dụng, họ có thể tìm thấy ở đây buồng lái thực của những chiếc Boeing 747 nổi tiếng để khám phá không gian làm việc của những phi công. Hoặc cũng có thể cho các bạn nhỏ tham gia vào các chương trình hướng dẫn khám phá vũ trụ và cách con người bứt khỏi lực hút của trái đất để đi vào không gian như thế nào, vốn thường xuyên được tổ chức trong bảo tàng này. Một buổi chiều cuối tuần cùng con trẻ, ngắm nhìn những chiếc máy bay đã từng được sử dụng cách đây vài thập kỷ, hay chứng kiến mô hình thực tế của những chiếc xe khám phá sao hỏa mà phần lớn mọi người chỉ có thể thấy trên phim, rõ ràng là một buổi chiều rất thú vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit. Follow suit.
Follow suit. Có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full-time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. my wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết:
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thời giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe.